Và chiều nay chúng ta sẽ học với nhau tiếp ở trong Côrintô thứ nhất, đoạn 7 từ câu 25 đến câu 40 với chủ đề là độc thân hay là kết hôn, hay là sống độc thân hay lập gia đình. Chúng ta biết rằng thư Côrintô thứ nhất là một cái thư mà sứ đồ Phaolô trả lời một số vấn đề cho hội thánh của ngài, trong đó có liên quan đến vấn đề hôn nhân gia đình, trong đó có liên quan đến vấn đề ăn của cúng, trong đó có liên quan một số vấn đề về ân tứ ở trong hội thánh của ngài. Và tất cả những điều đó được đầy tớ của Chúa luận giải rất là rõ ràng ở trong thư Côrintô thứ nhất này. Mà chúng ta sẽ cậy ơn Chúa tiếp tục học, và chúng ta học để chúng ta sẽ sống đẹp lòng Chúa hơn ở trong đời sống của chúng ta. Thế thì câu hỏi được đặt ra là ở tại nước Mỹ này thì người ta làm thống kê có bao nhiêu phần trăm người lập gia đình và bao nhiêu phần trăm người sống độc thân. Theo thống kê của Mỹ, gọi là kê khai dân số đó, người ta thống kê American Families and Living Arrangements vào năm 2010, thì người ta cho thấy như thế này: cái số người sống độc thân ở tại nước Mỹ này là 42%, và cái số người lập gia đình là 58%. Đó là theo thống kê vào năm 2010. Người ta dựa vào 99.6 triệu người ở tại nước Mỹ này mà chưa lập gia đình trên 18 tuổi, thì tiêu biểu trong đó có 44%, đó là những người đã trưởng thành rồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng theo thống kê của Mỹ, mỗi ngày số người lập gia đình càng ngày trở nên ít hơn. Thế thì tại sao người ta muốn sống độc thân? Đó là câu hỏi mà các nhà tâm lý học và xã hội học họ nghiên cứu tìm hiểu, và họ cố gắng đưa ra những câu trả lời. Thì theo một cái article của một rabbi người Do Thái, ông tên là Annie Singer, ông đưa ra 5 lý do tại sao người nam muốn ở độc thân. Ông đưa ra 5 lý do. Lý do thứ nhất, bởi vì muốn tự do, freedom. Có gia đình rồi mình bị ràng buộc đủ thứ hết trơn, đi đâu cũng phải hỏi, mà đi lâu lâu về, anh đi đâu mà lâu quá vậy, dường như không còn tự do nữa. Lúc đó bản án chung thân của sao? Muốn tự do thì sống một mình cho nó khỏe, phải không? Còn có gia đình rồi thì nói như thế. Thứ hai, người ta muốn sống độc thân bởi vì người ta còn ham vui, ham vui, thích vui. Có gia đình rồi thì cũng vui, vui kiểu khác, một bên vui cười, một bên vui khóc. Cái điểm thứ ba, người ta muốn sống độc thân là bởi vì người ta đòi hỏi một cái kiểu mẫu lý tưởng mà không ai có. Đôi khi có những người đòi hỏi tôi lấy chồng nhưng mà phải lấy một người giống ba tôi mới được, ở đâu có, chờ tôi đi. Hay là tôi muốn lấy vợ, tôi lấy một người giống mẹ tôi, ở đâu có giờ. Tự nhiên ở đời này tôi chỉ có một mẹ đó, bây giờ chẳng lẽ đi kiếm thêm một mẹ nữa sao? Thành ra đó, cái sự đòi hỏi đôi khi nó quá mức, nó lý tưởng quá mà không bao giờ có được. Thành ra cuối cùng ba chẳng. Thứ tư, đó là sợ trách nhiệm. Fear of responsibility. Sợ trách nhiệm. Lập gia đình rồi là phải có trách nhiệm, không thể nào cứ đi chơi mãi mà muốn về lúc nào thì về, mà muốn tới lúc nào đó tới luôn. Con người có trách nhiệm, vì thế lập gia đình sẽ giúp chúng ta trở thành một con người có trách nhiệm với đời sống của mình và với người khác. Và điểm cuối cùng thứ năm, tại sao người ta muốn sống độc thân, là bởi vì người ta chưa bao giờ bước qua sự trưởng thành. Chưa bao giờ bước qua sự trưởng thành. Đức Chúa Trời đã có chương trình của Ngài cho đời sống con người của chúng ta, và Đức Chúa Trời muốn biến chúng ta trở thành những con người trưởng thành. Trong thư Côrintô thứ nhất đoạn 7, sứ đồ Phaolô đề cập đến 3 loại người ở trong hội thánh của Chúa: những người đã lập gia đình, những người quá bùa, và những người chưa lập gia đình. Chiều hôm nay từ câu 25 cho đến câu 40, chúng ta học với nhau về điều sứ đồ Phaolô nói đến những người độc thân là chưa bao giờ lập gia đình. Từ câu 25 đến câu 27, ông nói có nên sống độc thân hay không. Ở đây ông nói về những kẻ đồng thân, tức là độc thân, chưa lập gia đình. Tôi chẳng có lời Chúa truyền, song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy tôi tưởng vì cớ tai họa hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã bị vương vấn với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vương vấn với vợ chăng? Đừng đi kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ thì chẳng phạm tội gì, vì nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo điều này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có, kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy. Vì hình trạng thế gian này qua đi, vả tôi muốn anh em được thông thả, chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng của mình. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi của anh em, chứ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu vì Chúa. Ồ, chúng ta đọc những lời này, chúng ta thấy ông Phaolô dường như rằng ông nói đừng lấy vợ phải không, đừng lấy chồng phải không? Có đúng như thế không? Điểm thứ nhất, ông nói là người sống độc thân ít vấn đề mỗi ngày hơn là người có gia đình. Có đúng vậy không? Người có gia đình thường hay có nhiều vấn đề. Lý do mà Phaolô đưa ra khuyên người nam cứ ở vậy không lập gia đình, vì người độc thân không có gánh nặng về con cái, cuộc sống mỗi ngày dễ dàng, đơn giản hơn người lập gia đình và có con cái. Có đúng vậy không quý vị? Con lúc còn nhỏ khổ kiểu khác, mà nó lớn lên rồi mình khổ kiểu khác. Lúc nó còn nhỏ mình khổ với cái ăn cái mặc của nó ở trong nhà thôi. Nó nghịch, nó ngợm, nó đánh nhau, nó giành đồ chơi với nhau, mình khổ cái đó. Nhưng mà chuyện khổ đó là cũng quanh quẩn trong nhà thôi. Mà khi nó lớn rồi thì nó kéo mình khổ ra ngoài xã hội luôn. Nó đi tới đâu nó sống mình cũng lo lắng, ưu tư phiền muộn. Thành ra ổng nói gì? Ổng nói rằng người sống độc thân ít vấn đề trong đời sống của mình. Ông nói tai vạ hầu đến, chúng ta xem câu thứ 26. Vậy tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy thì nên. Tai vạ ở đây là ông muốn nói đến cái sự bắt bớ của chính quyền La Mã, tìm cách tàn diệt hội thánh của Đức Chúa Trời. Và cơn bắt bớ này xảy ra 10 năm sau khi sứ đồ Phaolô viết thư này. Và cái từ tai vạ ở trong câu 26 được dịch trong câu 37, đó là bắt buộc. Như vậy trong đời sống của chúng ta là người theo Chúa, chúng ta không bao giờ tránh khỏi những khó khăn, những tai vạ, những điều bắt buộc xảy đến với chúng ta. Vì thế sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta phải sống trong cái tinh thần như thế nào để tránh khỏi những tai vạ đó trong đời sống của mình. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là người lập gia đình là người lãnh tai vạ vô người mình đâu. Có người nói rằng là vợ tôi là thập tự giá của tôi, rồi chồng tôi là thập tự giá của tôi, nói về tội người ta chết. Đôi khi mình là thập tự giá của người khác mà mình không biết, nhưng mà mình không muốn nhận cái đó, mà mình cứ nghĩ rằng người khác là gánh nặng của mình. Thành ra sứ đồ Phaolô nói rằng tai vạ hầu đến, những khó khăn đến, nếu được anh chị em nên ở vậy thì tốt hơn. Rồi lý do thứ hai ông nói trong câu 28, nhưng nếu người lấy vợ thì chẳng phạm tội gì, và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Khó khăn về xác thịt ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở dưới áp lực, pressure. Gia đình hôn nhân có thể bao gồm sự xung đột, gánh nặng, khó khăn và những điều chỉnh trong tâm tính của chúng ta mà chúng ta phải đi qua. Người lập gia đình là người chấp nhận cho mình những khó khăn. Cuộc sống của người độc thân thì không có xung đột, nhưng mà cuộc sống của người tin lập gia đình là có sự xung đột. Chúng ta tưởng tượng chúng ta là một con người độc thân mà chúng ta đã có nhiều vấn đề trong chính mình, thì khi mình lập gia đình thì mình sẽ đem hai người có hai vấn đề sống chung với nhau, như vậy gọi là vấn đề double, thấy không? Nó sẽ được nhân lên cấp số nhân chứ không phải là cấp số cộng. Vì vậy chúng ta sống một mình, tâm tính chúng ta nó đã là có vấn đề rồi. Như tôi vẫn thường nói, ở trên đời này không có ai bình thường, tất cả đều bất bình thường này. Bởi vì tội lỗi ma quỷ làm cho chúng ta bị distort trong cái personality của chúng ta và cái tâm tính của chúng ta. Mỗi người nó có một cái weird khác nhau, chúng ta có một cái kỳ cục khác nhau. Mà bây giờ quý vị tưởng tượng rằng hai cái người mang hai cái kỳ cục đó sống với nhau thì nó sẽ như thế nào. Vì vậy sứ đồ Phaolô nói rằng đó là sự khó khăn của người lập gia đình. Và chúng ta thấy sự khó khăn của đời sống hôn nhân chúng ta có thể vượt qua được. Ở đây ông Phaolô nói đó là sống độc thân. Ông nói để tránh tai vạ hầu đế, sự khó khăn thì chúng ta sống độc thân. Nhưng mà điều đó có đúng không? Có nên không? Chúng ta sẽ nói. Ông nói thời gian ngắn ngủi ở trong câu thứ 29. Vậy hỡi anh em, tôi bảo rằng thời gian ngắn ngủi từ nay về sau kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có. Ông nói thời gian cuộc đời của chúng ta trên đất này nó rất là ngắn, chúng ta phải sống như thế nào để ích lợi. Thực ra thì lập gia đình là một cái phước mà Chúa ban cho chúng ta, đừng có hiểu lầm sứ đồ Phaolô. Ông khuyến khích vấn đề lập gia đình bởi vì đó là một cái phước. Nhưng mà có những người khi bước vào trong đời sống hôn nhân gia đình thì nó trở nên tồi tệ hơn, thì chúng ta cần phải coi lại. Bởi vì đôi khi chúng ta có một cuộc đời mà chúng ta không sử dụng cuộc đời đó một cách đúng thì thật là một điều đáng tiếc. Và ông nói rằng thì giờ là ngắn ngủi, cuộc đời là ngắn ngủi. Ông nói trong câu thứ 21, và kẻ dùng thế gian vì hiện trạng thế gian này qua đi. Tất cả gì chúng ta thấy cuộc sống này là tạm bợ. Đôi khi có những người lập gia đình mà nói như thế này, mình ráng chịu đựng cho hết đời. Thế thì lập gia đình đó nó đâu có phước hạnh gì, có đúng vậy không? Mình kéo lê cuộc đời của mình có ích lợi gì không? Vì vậy ở đây sứ đồ Phaolô nói tiếp, từ nay về sau, bởi vì thời giờ là ngắn ngủi, từ nay về sau kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có, và kẻ đương gốc như kẻ không gốc, kẻ đương vui như kẻ không vui. Ồ, tôi nghĩ là nghe cái này nhiều người thích. I'm married but still single. Nhiều người thích. Tôi lập gia đình rồi nhưng mà tôi vẫn còn là single. Ở đây có phải là sứ đồ Phaolô khuyến khích chúng ta sống một đời sống mà mình không quan tâm tới đời sống hôn nhân gia đình này không? Không phải. Không phải nói như vậy thôi, bây giờ mình nói là tôi có gia đình rồi thôi, bây giờ tôi coi như là tôi vẫn còn single, tôi muốn yêu ai đó là yêu, muốn thương ai đó là thương, muốn đi đâu đó là đi, muốn làm gì đó là. Không có. Ở đây không phải là cái điều mà sứ đồ Phaolô nói chúng ta, quyền chúng ta. Nhưng mà ở đây ông muốn nói chúng ta đặt ưu tiên nào quan trọng hơn trong đời sống của chúng ta. Dẫu chúng ta là người lập gia đình, dẫu chúng ta là người chưa lập gia đình đi nữa, thì mục đích của đời sống chúng ta đó là sống cho sự vinh hiển của Chúa, là Đấng đã dựng chúng ta lên trong hình ảnh của Ngài. Chúng ta không thể nào xem gia đình chúng ta quan trọng hơn Chúa được. Chúng ta không thể nào xem gia đình của chúng ta quan trọng hơn những điều thuộc linh được. Bởi vì khi chúng ta đặt sai thứ tự ở trong đời sống của chúng ta thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ lãnh hậu quả xứng đáng với điều mà chúng ta sống. Vì vậy ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng người có gia đình rồi hãy coi như mình không có gia đình. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là dẫu mình có gánh nặng gia đình, mình phải làm trọn bổn phận của mình đối với gia đình, nhưng mà trên hết chúng ta phải làm trọn bổn phận của mình đối với Chúa. Và nếu phải có một sự chọn lựa nào giữa Chúa và gia đình của mình thì chúng ta đừng quên rằng chúng ta phải chọn Chúa chứ không phải chúng ta chọn gia đình. Tôi biết xã hội Mỹ là một xã hội dạy chúng ta quý trọng nền tảng hôn nhân gia đình, đó là cái điều quý của xã hội Mỹ. Nhưng mà cái điều mặt khác của xã hội này và triết lý sống của xã hội này, đó là đôi khi đặt gia đình lên trên Chúa và trên công việc Chúa nữa. Cái điều đó khiến cho chúng ta gặp khó khăn rất là nhiều trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Có những người sẵn sàng hy sinh những gì thuộc linh, hy sinh những gì của đời sống của mình để làm trọn những trách nhiệm của mình ở trong gia đình mà lại không quan tâm đến Chúa và quan tâm đến công việc Chúa. Vì vậy, trong câu thứ 32 đến 35 thì sứ đồ Phao-lô viết như thế này: vả tôi muốn anh em được thông thả, chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì thăm lo việc Chúa, tiền phương cho Chúa đẹp lòng. Xong ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chứ chẳng phải để gài bẫy, xong để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Ở đây ông nói người lập gia đình là người phải mang lấy trách nhiệm trần gian và chia sẻ cái tâm trí của mình trong cái trách nhiệm đó. Còn người độc thân thì được cơ hội để tập chú vào Chúa của thế Giê-xu và công việc của đời đời. Chính vì vậy chúng ta thấy có những nhà tu hay là có những dòng tu được lập nên để có những người được ơn thiên triệu của Chúa. Người lập gia đình có trách nhiệm đối với gia đình mình, đó là điều mình phải nhớ. Chồng đối với vợ, vợ đối với chồng. Người không có gia đình sẽ có trọn cuộc đời để lo việc Chúa, nhưng mà không có nghĩa là người không có gia đình, người có gia đình không thể hầu việc Chúa được. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, nhưng người có gia đình rồi muốn hầu việc Chúa thì sẽ khó khăn hơn nhiều đối với một người chưa có gia đình. Vì thế chiều hôm nay tôi kêu gọi quý ông bà, chị em nhớ cầu nguyện cho mục sư Hồng với tôi. Hội thánh cần phải cầu nguyện cho mục sư của mình, bởi vì mục sư của mình có gia đình. Mục sư đi làm được một cái đặc quyền là lập gia đình, nhưng mà bên cạnh đó cũng là một nỗi khổ. Khổ ở đây làm thế nào để làm tròn bổn phận đối với Chúa, đối với hội thánh và đối với gia đình của mình, đó là điều vô cùng. Và đôi khi tôi không biết mục sư Hồng sao ổng giỏi hơn tôi, chứ còn tôi nhiều khi chịu bó tay, công việc Chúa nhiều quá rồi, đôi khi mình cũng không thể nào làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình. Đó là điều tôi nghĩ. Tôi nghĩ trong cuộc đời của tôi, nếu có một điều nào phải ân hận khi kết thúc chức vụ của mình, đó là mình đã không có nhiều thời giờ với gia đình của mình trong sự hồng. Đó là điều tôi phải nhìn nhận. Nhưng mà ở đây chúng ta học để chúng ta được khích lệ, và sứ đồ Phao-lô nói rằng nếu chúng ta có gia đình rồi, chúng ta phải cố gắng làm đẹp lòng người chồng hay người vợ. Có một câu chuyện vui kể là có hai vợ chồng đó đi ngoài trời mưa, thì hai người chỉ có một cái dù, trời mưa tầm tã, thì ổng cầm dù, ổng lấy cái dù của bà, ổng che cho ổng, mà cái dù nó nhỏ nữa không đủ che hai người, có mình ổng thôi. Thành ra ổng thì không bị mưa mà bà thì bị ướt như con chuột lột. Và bà đi lẹo đẹo với ổng, ổng nói: anh ha, anh có thấy em đau khổ, anh sung sướng gì mà che cái dù mà anh không có bị ướt mà em bị ướt như con chuột lột, anh có thấy em đau khổ? Ổng nói gì vậy? Anh biết em đau khổ, nhưng mà anh muốn gánh cái đau khổ đó. Anh không muốn để cho em gánh cái đau khổ của anh. Có nghĩa là bây giờ anh đưa cái dù cho em sẽ không có bị ướt, nhưng mà anh ướt em nhìn anh, em thấy đau khổ và em mang cái đau khổ đó. Anh không muốn, anh muốn mang cái đau khổ của em. Nói chứ về đừng làm vậy. Nhưng mà nói chung là trong đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta đã lập gia đình rồi, chúng ta cũng nhờ ơn Chúa để làm trọn bổn phận, và đó là sự kêu gọi của Chúa. Còn nếu ai chưa lập gia đình, chúng ta có nhiều cơ hội hơn để hầu việc Chúa, để lo công việc của Chúa. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đời sống này rất khó khăn, rất khó khăn. Chúng ta đối diện với nhiều vấn đề trong đời sống. Người có gia đình có cái khó, người chưa có gia đình có cái khó. Chúng ta cần phải tìm biết được ý muốn của Chúa như thế nào ở trong đời sống của mình. Có những người được Chúa ban cho cái ơn thiên triệu để sống độc thân. Tôi thường nói vui vui, tôi nói là cả Hội Thánh là Việt Nam, tất cả các mục sư đều sa ngã hết, chỉ còn có cụ mục sư Lê Hoàng Phu là chưa sa ngã thôi. Tại vì cụ không lập gia đình cho đến khi mình chết luôn. Còn tất cả chúng tôi đây đều là những người lập gia đình, đều có những cái khó khăn, những cái gánh nặng. Thành ra trở lại vấn đề, tôi kêu gọi Hội Thánh cầu nguyện cho các mục sư, không những mục sư của mình mà thôi, nhưng mà tất cả các mục sư, bởi vì những khó khăn của họ và gia đình của họ mà đổi ngày mỗi ngày họ phải đối diện. Rồi từ câu 36 đến câu thứ 38 chúng ta đi tiếp. Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, nhưng không phạm tội gì. Trong cơn đó người con gái nên lấy chồng. Song có ai được tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm lẽ phải mà cứ theo như mình. Quý vị biết tại sao? Bởi vì con gái chúng ta nó lớn lên và nó sẽ đối diện với nhiều vấn đề tội lỗi, và chưa kể vấn đề khủng hoảng và khủng bố trong tương lai, và nhiều vấn đề nó xảy ra. Thành ra chúng ta sẽ đối diện với sự bắt bớ. Và đôi khi tôi tự hỏi rằng con cái chúng ta lớn lên nó có thể đứng nổi trong đức tin khi nó bị bắt bớ, khó khăn và sự chết đến bên cạnh nó, thì nó còn giữ được tin. Đó là một vấn đề mà chúng ta thấy. Những biến chuyển trong nước Mỹ này cho chúng ta thấy sự hành động của một thế giới tội lỗi ma quỷ rất là lớn. Thưa quý cụ, quý bà, trẻ, chúng ta phải lo ngại cho con cái của mình. Chúng ta phải quan tâm hơn đối với đời sống của chúng nó. Nếu chúng ta lỡ cho chúng nó ra đời rồi, thì chúng ta quan tâm tới tương lai cuộc sống của chúng nó trong đời sống đức tin như thế nào. Đó là điều chúng ta suy nghĩ. Tôi có mấy hình ở đây, người ta cho thấy sự khác biệt giữa người chưa lập gia đình với người chưa lập gia đình, và người nam với người nữ. Thứ nhất là hình của người nữ, họ lấy hình hai con gà. Cái người nữ mà chưa lập gia đình, still single á, là thấy thon thả. Nhưng mà cái người lập gia đình rồi thì thấy đẹp hơn, thấy không? Gọi là tròn trịa hơn, sổ sữa hơn. Đó là như vậy thì chứng tỏ rằng là người nữ lập gia đình là người nữ được phước. Còn mấy ông thì sao? Chúng ta xem mình tiếp thì mới thấy tội nè. Đó, người nam khi chưa lập gia đình có một con gà trống đẹp đẽ, mà đến hồi lập gia đình rồi nó sơ sát tàn tạ luôn. Thế thì tôi đưa hai cái hình này ra để coi thử chúng ta muốn lập gia đình hay không. Nói đùa chơi vui thôi. Cái hình thì không biết ai gửi tới cho tôi, có lẽ bà chị tôi bà gửi tới cho tôi lâu. Bà này thiệt là cũng quỷ quái. Chắc bà nhìn tôi bà thấy giống con gà này. Nhưng mà cảm tạ Chúa gà này còn sống. Ok. Cái điểm kế tiếp. Ok. Nếu mà mình nói vui vui để mình thấy rằng đời sống gia đình của chúng ta nó có nhiều vấn đề để chúng ta suy nghĩ, lo lắng. Và vì vậy chúng ta cần phải cầu nguyện cho nhau. Anh em gia đình trẻ rất là quý, có cơ hội học Kinh Thánh với nhau để giúp đỡ nhau rất là quý. Và chúng ta cũng nhớ đến những người lớn tuổi trong Hội Thánh mình, cũng cầu nguyện để Chúa ban phước cho Hội Thánh của Chúa, tất cả mọi người chúng ta đều vui thỏa ở trong tình yêu của Chúa. Rồi bây giờ chúng ta đi qua câu 39 đến 40. Hồi nãy ông nói đây, sống độc thân có nên không, lập gia đình có nên không, nhưng mà cái thành phần thứ ba ông nói đến câu 39 đến 40, chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu, nếu chồng chết vợ được tự do mà muốn lấy ai để ý, miễn là theo ý Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn, vả tôi tưởng rằng tôi cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Như chúng tôi nói, ông Paulo không nói đây là mạnh lệnh của Chúa, nhưng nói tôi tưởng rằng tôi có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ông nói một câu rất nhẹ nhưng mà rất sâu sắc. Tôi tưởng rằng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, có nghĩa là những điều tôi nói Thánh Linh cảm động tôi, và tôi cũng nghĩ rằng tôi biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông có lấy cái quyền của ông để ông nói, nhưng mà ông lấy cái tình yêu thương và kinh nghiệm sống của ông. Có người hỏi rằng Phaolô có vợ không? Theo tôi Phaolô có vợ, nhưng mà khi ông tin Chúa thì bà chia tay với ông, bởi vì trước đây ông là một người Pharisee ở trong tòa công luận, có nhiều quyền lợi đặc quyền, nhưng mà khi ông tin Chúa rồi thì hai người không còn sống với nhau nữa. Đấy, nhưng mà có người cũng nói là ông Phaolô không có vợ, nhưng mà điều chắc chắn tôi biết đó là ông Phi-e-rơ có vợ. Đó là điều chắc chắn tôi biết, bởi vì Chúa đến thăm gia đình bà già của Phi-e-rơ. Ok, chúng ta trở lại câu 39-40. Thế thì vấn đề tái hôn như thế nào, tục quyền như thế nào? Điểm thứ nhất, sứ đồ Phao-lô nói ở đây là có chồng thì phải theo chồng. Chồng đi hang rắn, hang rồng cũng đi. Thấy không? Mà nếu, nhưng mà mấy bà ở đây là sướng, bởi vì chồng đi Mỹ nên mình đi theo. Đó là cái sướng. Nhưng mà không có đi hang rắn, hang rồng cũng đi. Tự vì sao? Chịu những năm tù cải tạo khổ cực, lo cho ông khổ quá rồi, bây giờ Chúa bù lại, đó là cái phước của mình. Thành ra có chồng thì phải theo chồng. Chồng đi hội thánh Ga Đàn Rô thì mình cũng đi. Điểm thứ hai ông nói ở đây, chỉ có sự chết mới có thể phân rẽ được đời sống hôn nhân của chúng ta. Vì vậy ông nói chồng qua đời mình được giải thoát. Chỉ có sự chết có thể chia rẽ người mà Chúa đã chọn mà thôi. Rồi gì nữa ông nói tiếp. Điểm thứ ba, tái hôn với người khác được, nhưng mà phải theo ý muốn của Chúa. Nhưng mà ông nói mình muốn lập gia đình với người khác, tốt, mình có quyền, ông nói không có gì sai hết, điều đó là tốt. Nhưng mà ông nói một câu, miễn là theo ý Chúa, nghĩa là Chúa không chấp nhận người Cơ Đốc lập gia đình với người chưa tin Chúa, hay là với những người mà Đức Chúa Trời không muốn. Nhưng mà dẫu vậy, cuối cùng sứ đồ Phao-lô nói một câu, cứ ở như vậy thì tốt hơn. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ ông Phao-lô muốn lập một cái hội, cái hội những người không có gia đình, và ông được bầu làm hội trưởng. Và chúng ta biết là, như tôi nói, ông có gia đình nhưng mà vợ ông chia tay ông, thì ông cứ ở vậy để hầu việc Chúa, để sống cho Chúa. Và đó là những điều mà sứ đồ Phao-lô nói đến vấn đề hôn nhân gia đình. Tôi nghĩ rằng một trong những phước hạnh lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người của chúng ta, đó là đời sống hôn nhân gia đình. Nhưng mà nó cũng là một thách thức lớn lao nhất ở trong đời sống của chúng ta, để làm thế nào chúng ta dung hòa giữa đời sống hôn nhân gia đình chúng ta với đời sống đức tin của chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, rất khó. Tôi biết chúng ta ở đây ai cũng bận rộn sáng sớm, nhất là mấy cô mà có con nhỏ, gia đình trẻ. Tôi rất là thông cảm, sáng sớm phải dạy lo cho đứa này đi học, đứa kia đi học, rồi đủ thứ chiều chuyện bận rộn. Đôi khi nó lấy mất đi thì giờ, nó lấy đi sức lực của chúng ta, làm cho chúng ta dễ mệt mỏi, làm cho chúng ta dễ yêu. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để Chúa khích lệ chúng ta. Tôi cũng có nhận được một cái hình ở trên website, cho thấy nhìn vào cách ăn mặc của một người có thể biết được đời sống hôn nhân của người đó. Nhìn vào cách ăn mặc của một người có thể biết được hôn nhân của người đó. Nó sẽ bày tỏ được người đó quý trọng đời sống hôn nhân như thế nào, và người đó hạnh phúc như thế nào trong đời sống hôn nhân của mình. Cái này của ta chứ không phải của tôi vẽ nha. Nhưng mà tôi tin một điều, nếu chúng ta hạnh phúc trong đời sống của chúng ta, trong đời sống hôn nhân của chúng ta, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Và tôi ao ước rằng tất cả mọi người chúng ta đều là những người hạnh phúc, chúng ta sống quả lòng và trong ơn của Chúa. Thế thì chúng ta bước vào một tuần lễ mới, chúng ta đi với Chúa, thì chúng ta ứng dụng điều gì? Tôi để lại với quý ông bà chị em 4 điều. Thứ nhất, lập gia đình là một quy luật bình thường của đời sống con người. Nó là một quy luật bình thường, không có tội lỗi gì cả. Lập gia đình là quý, là tốt. Cha mẹ nào cũng muốn con mình lớn lên lập gia đình. Không cha mẹ nào mà không muốn con mình lập gia đình. Trước khi mình nhắm mắt lìa đời này, cha mẹ luôn luôn nói rằng ba mẹ muốn con lập gia đình, có phải vậy không? Gọi là con yên bề gia thất. Cha mẹ nào cũng muốn như vậy, đó là một bình thường. Nhưng mà chúng ta nhớ, có những người được Đức Chúa Trời kêu gọi sống tập thân để hầu việc Chúa một cách đặc biệt, không bị ràng buộc bởi gia đình, con cái, đời sống của mình. Nhưng mà nếu chúng ta không được Chúa kêu gọi sống độc thân để chúng ta hầu việc Chúa, thì chúng ta phải lập gia đình. Chúng ta cần phải lập gia đình theo ý muốn của Chúa. Lập gia đình nó không phải giống như chúng ta mua một cái áo, cái quần, cái nhà, cái cửa, cái xe, cái cổ, mà chúng ta có thể thay đổi theo ý muốn của mình không. Nó là một cái gì đi với đời sống của chúng ta, phước hạnh của Chúa ban cho chúng ta. Mặc dầu trong cái phước hạnh đó cùng trộn lẫn nước mắt và sự đau khổ ở đâu đó, nhưng mà nó là con đường để giúp chúng ta trưởng thành và kinh nghiệm tình yêu của Chúa. Nhưng mà dẫu cho chúng ta lập gia đình hay là chúng ta không lập gia đình đi nữa, thưa quý cô, ông bà, anh chị em, chúng ta nhớ nguyên tắc này. Lập gia đình hay không, vấn đề chúng ta sống đẹp lòng Chúa và phục. Lập gia đình hay không, có gia đình hay không, tôi khuyến các ông bà, anh chị em tận dụng mọi cơ hội để làm trọn bổn phận mình đối với gia đình, nhưng mà cũng làm trọn bổn phận của mình đối với Chúa và phục vụ của Chúa. Nhân dịp này tôi rất là cảm ơn Chúa và cũng cảm ơn quý cô, quý ông bà, anh chị em, các anh em gia đình trẻ, những người bận rộn, quý ông bà bận rộn nhưng mà đã dành thời giờ cống hiến cho Chúa, cống hiến gây dựng hội thánh. Tôi rất là cảm ơn Chúa và cảm ơn quý ông bà, chị em. Bữa nay tôi nhìn lên tôi thấy ban ca ngợi Chúa thiệt là đẹp, chẳng những hát hay, mặc đồ cũng đẹp, từ mấy anh nam mặc đồ vest, mấy cô mặc áo dài. It's beautiful. Chúng ta cảm ơn Chúa về những ơn huệ mà Chúa ban cho hội thánh của Ngài. Thành ra dẫu chúng ta lập gia đình hay không, hay chưa lập gia đình, thì xin Chúa cho chúng ta luôn luôn đặt Chúa lên trên hết, và chúng ta sẽ hết lòng phục vụ Chúa trong hội thánh của Ngài. Chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta cầu nguyện.